Chương 1343, hoàn tất cảm nghĩ, 221, chương 1343, hoàn tất cảm nghĩ, 221. Đúng. Trương Dung vội vã rời khỏi. Hắn không dám tự mình đi quan phủ kiện cáo, rốt cuộc thân phận đặc thù. Thế là tìm một cái người trung gian, nhường hắn nói cho quan phủ có một cái gọi là Vương Bạch người, quốc tang trong lúc đó tại hoang giao giã địa uống rượu mua vui. Hoài nghi đối phương là kiến nô Dương Nghiệt. Vài dặm bên ngoài, Dung tên giả là Vương Bạch Phúc Lâm dừng bước lại, hỏi thị nữ bên người Tô Mạt Nhi, ngươi không cảm thấy vừa nãy cái đó gọi Vương Sĩ Nguyên tên người chữ có chút lạ sao? Tô Mạt Nhi quay đầu nhìn thoáng qua lúc đến phương hướng, quả thật có chút quái, người kia khí vũ bất phàm xem xét thực sự không phải người bình thường. Bên cạnh người hầu rất trắng nõn, trên cằm mặc dù có hàm râu, nhưng mười phần thưa thớt, như là dính giả hàm râu. Phúc Lâm nhíu nhíu mày, ngươi cảm thấy người hầu kia là thái giám? Có khả năng. Nếu người hầu là thái giám, người kia là ai? Tô Mạt Nhi suy nghĩ thật lâu, có chút không xác định nói, không chừng là biến mất thật lâu trước thái tử Chu Tử Lãng. Phúc Lâm có chút kích động nói ra, vậy liền nhanh nói cho quan phủ, để bọn hắn huynh đệ tương tàn. Tô Mạt Nhi lắc đầu, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chúng ta vừa nãy tê bái thời sơ hở trong chỗ, hay là mau mau rời đi nơi này vi diệu. Phúc Lâm có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn rầu quay đầu nhìn thoáng qua, chạy rời khỏi. Phiên ngoại Lý Định Quốc nhiệm vụ. Quảng Ninh Liêu Đông, phụ tổng binh Liêu Đông. Lý Hiến Trung biết được Sùng Trinh băng hà, hạ lệnh toàn quân để tang cho hoàng đế túc trực bên linh cứu. Giữ đạo hiếu ngày cuối cùng trong đêm, có người đưa tới thông tin, năm ngày trước mấy trăm la sát lướt qua Hắc Long Giang, đánh lén một hạ vệ phụ cận Mông Cổ dân du mục sau lại lui về cổ Lý Hà phía bắc. Một hạ vệ cũng là Đại Minh Vương triều tại Liêu Đông xây dựng một cái vệ sở, bắt đầu thiết lập tại Thiên Thuận Năm, ở vào Mạc Hà lưu vực. Lý Hiến Trung sau khi nghe xong lập tức giận dữ. Hắn vốn định tự mình mang binh lên phía bắc truy kích La Sát người, thế nhưng suy xét đến đường xá cùng với hậu cần áp lực sau chỉ có thể coi như thôi. Chẳng qua hắn không có bỏ mặc dự định, mà là tìm thấy Liêu Đông tuần phủ Vương Phu Chi bàn bạc đối sách. Nghe xong Trần Thuật, Vương Phu Chi khe khẽ lắc đầu. Lý Hiến Trung cau mày hỏi, Vương đại nhân có ý tứ là không đội? Vương Phu Chi lần nữa lắc đầu cũng nói ra, ý của ta là mặc kệ. Lý Hiến Trung trừng to mắt, có chút bất khả tư nghị nói, mặc kệ. Vương Phu Chi gật đầu, đúng, mặc kệ. Liêu Đông Nông Cổ Chư Bộ cùng nữ chân nhân đã quy thuận Đại Minh, ngươi làm như thế sẽ không sợ rét lạnh lòng của bọn hắn. Vương Phu Chi lần nữa lắc đầu, không phải một thằng mặc kệ, là tạm thời mặc kệ. Vì sao? Quá sớm nhúng tay chẳng những sẽ không để cho bọn hắn trong lòng còn có cảm kích, ngược lại sẽ dẫn tới sự phản cảm của bọn họ. Kia lúc nào mới có thể nhúng tay? Chờ bọn hắn cùng La Sát có thâm cựu đại hận sau đó lại làm viện thủ, đến lúc đó sẽ sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Lý Hiến Trung suy nghĩ một lúc, tổng kết nói, ý của ngươi là muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà không phải sau cơn mưa tiễn rủ. Vương Phu Chi nhếch miệng cười một tiếng, đối đi. Hai người lại thương nghị hồi lâu, đem cái này thông tin cùng bọn hắn kế hoạch viết thư báo cho biết triều đình. Thảo Nguyên Tây Bắc, Khâm Sai trấn thủ Tam Biên Tiệm Tây tổng binh quan Lý Định Quốc tiếp vào Sùng Trinh băng hà thông tin lúc, đang tuần sát biên cảnh. Hắn vẻ mặt kinh ngạc ném roi ngựa, tung người xuống ngựa quỳ xuống đất khóc giống. Chúng tướng còn lại cũng sôi nổi xuống ngựa, đi theo khóc tang. Truyền tin kỵ binh xuất ra sớm chuẩn bị tốt tang phục, đi vào Lý Định Quốc bên cạnh giúp hắn mặc. Lúc này Lý Định Quốc đã khóc không thành tiếng. Hắn tự biết năng có thành tựu của ngày hôm nay, tất cả đều là Sùng Trinh ân huệ. Khóc hồi lâu, Lý Định Quốc mới chậm rãi ngăn lại nước mắt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, dùng trầm thấp giọng nói đối một tên tướng lĩnh nói ra, "Nhạc Trấn Bang, ngươi cho Thảo Nguyên Chư Bộ truyền lệnh, mệnh bọn hắn cho Tiên Đế túc trực bên linh cứu 3 ngày, sau đó chuẩn bị cống lễ, vào kinh triều kiến tân hoàng đế." "Đúng." Nhạc Trấn Bang mang theo binh mã của mình rời khỏi đội ngũ, phân tán đi hướng Thảo Nguyên các nơi. 3 ngày sau, Nhạc Trấn Bang mang về một tin tức. Hắn hướng Lý Định Quốc báo cáo, bộ tộc khổ sụt không chịu nổi bộ tộc dùn gạ tập kích quấy rối, có quy thuận triều đình tâm ý. Lý Định Quốc híp mắt hỏi, "Chuyện này là thật?" Nhạc Trấn Bang gật đầu, "Thật chứ, mặt tướng không dám ăn nói linh tinh, bất quá, chẳng qua cái gì?" Bộ tộc Tây Mẹt 10 phần phản đối bộ tộc khổ sụt quy thuận. Lý Định Quốc cao mày suy nghĩ một lúc, đã hiểu bộ tộc Tây Mẹt vì sao phản đối. Tại vị trí địa lý bên trên, bộ tộc Tây Mẹt ở vào Đại Minh cùng bộ tộc khổ sụt ở giữa. Bộ tộc khổ sụt một sáng quy thuận triều đình, triều cống thời muốn theo bộ tộc Tây Mẹt nông trường thượng vòng qua. Bọn hắn nông trường thượng chẳng những có phong phú cỏ khô cùng nguồn nước, còn có thành đàn dê bò. Nhưng bộ tộc khổ sụt theo bọn hắn nông trường thượng trải qua, không khác nào dẫn sói vào nhà. Người Mông Cổ mặc dù không có đọc bao nhiêu sách, nhưng cũng đã hiểu đạo lý này. Lý Định Quốc lại suy nghĩ một hồi, trong lòng có chủ ý. Hắn mở miệng nói, có đồng ý hay không cùng to lớn đặc quy thuận là triều đình chuyện, bộ tộc Tây Mẹt nói không tính, chúng ta nói cũng không tính là. Bên cạnh thân tín hỏi, đại nhân ý tứ là? Lý Định Quốc nét mặt bình tĩnh, thượng thư triều đình, nhường triều đình định đoạt. Trưa hôm đó về sau, một chi kỵ binh tiểu đội mang theo Lý Định Quốc công văn rời khỏi Cố Nguyên trấn, xông lên kinh sư. Cùng lúc đó, Lý Định Quốc bí mật triệu kiến Nhạc Trấn Bang. Nhạc Trấn Bang hai tay chắp tay, mặt tướng tham kiến tổng binh đại nhân. Lý Định Quốc gật đầu, nghe nói vợ ngươi cho ngươi sinh cái đại bản người trẻ tuổi. Nhạc Trấn Bang đỏ mặt trả lời, đa tạ đại nhân. Lý Định Quốc quay người từ phía sau chuyển ra một cái màu đỏ mực hòm. Hòm mặc dù không lớn, nhưng là từ Lý Định Quốc gân xanh trên cánh tay đó có thể thấy được hòm rất nặng. Phình một tiếng, Lý Định Quốc đem hòm phóng tới trên mặt bàn. Tại Nhạc Trấn Bang ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lý Định Quốc chỉ vào hồng hòm nói ra, "Chúc mừng các ngươi nhà vợ có hậu rồi." Nhạc Trấn Bang càng thêm hoài nghi, "Cái này?" Lý Định Quốc giải thích, "Đây là phần tử tiền." Phần tử tiền từ xưa thì có, tại đời Minh biến thành một loại chế độ. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương tại giáo dân bảng cáo thị chúng quy định, phàm ta cùng trong người, các tuân thủ lễ pháp, vô ỷ lại lực lăng yếu. Hắn hôn nhân mai táng có mệnh, theo lực tương trợ. Theo lực tương trợ là tại năng lực chính mình phạm vi bên trong hết sức giúp đỡ ý nghĩa. Theo thời gian trôi qua, theo lực tương trợ biến thành theo lễ tương trợ. Đa tạ đại nhân. Mặt tướng vô cùng cảm kích. Nhạc Chấn Bang khách sáo một phen, tại Lý Định Quốc nhìn chăm chú đi đến hòm bên cạnh đưa tay đi chuyển. "Hả?" Hòm rất nặng, so với Nhạc Chấn Bang trong tưởng tượng chìm rất nhiều. Nhạc Chấn Bang vốn định mở ra hòm nhìn một chút bên trong chứa cái gì, đã vậy còn quá chìm. Thế nhưng ngay trước mặt Lý Định Quốc có chút xấu hổ. Lý Định Quốc nhìn ra hắn lo nghĩ, dứt khoát nói ra, "Mở ra xem một chút đi." "Đúng." Nhạc Chấn Bang mở ra hòm, nền cổ hướng trong dương nhìn xem. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, hắn liền bị sợ tới mức rút về cổ. Bên trong đầy mới tinh đại minh viên bảo, thô sơ giản lược khẽ đếm lại có gần 2000 mai nhiều. Vì Lý Định Quốc thân phận, theo 10 lượng bạc thì không ít. 2000 lượng bạc quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Chấn Bang ngẩng đầu nhìn về phía Lý Định Quốc, "Đại nhân, cái này?" Lý Định Quốc hạ giọng, "Trong này có 2.050 mai đại minh viên bảo, cũng là 2.052 bạc. Trong đó 50 lượng là của ta phần tử tiền, tiền còn lại là nhiệm vụ tiền. Đại minh 162 một cân, 2000 lượng trọng lượng hẹn 120 tám cân, quân nhân có thể di chuyển." Nhạc Chấn Bang trên đầu viết đầy dấu chấm hỏi, "Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?" Lý Định Quốc cười nhạt một tiếng, "Phóng hỏa. Phiên ngoại Trịnh thành công vào kinh." "Phóng hỏa?" Lý Định Quốc nhìn về phía Thảo Nguyên phương hướng, nghe nói Thuận Nghĩa Vương phủ cùng Thuận Lễ Vương phủ đã xây dựng hoàn tất, là lúc phóng một mũi lửa để bọn hắn lần nữa tới qua. Cái này kế hoạch sớm tại Sùng Trinh còn chưa băng hà thời đã chế định. Trước đó một cắm thẳng áp dụng nguyên nhân là không có cơ hội, rốt cuộc sẽ khiến đối phương hoài nghi. Hiện tại bộ tộc Tây Mẹt phản đối bộ tộc Khổ Sụt quy thuận Đại Minh. Lúc này phóng hỏa, bộ tộc Tây Mẹt đầu tiên hoài nghi là bộ tộc Khổ Sụt, mà không phải triều đình Đại Minh. Cơ hội khó được. Nghe xong giải thích, Nhạc Chấn Bang trong lòng hay là có một nghi vấn, đại nhân, việc này đã như vậy quan trọng, lẽ ra phải do Cẩm Y Liễu vệ đốc thủ, vì sao nhường mặt tướng tham dự? Lý Định Quốc trầm mặc một hồi, nguyên nhân tương đối phức tạp. Đầu tiên ai cũng không dám bảo đảm nhiệm vụ nhất định năng thành công, nếu Cẩm Y Liễu vệ thất bại cũng bại lộ thân phận, chuyện này rồi sẽ liên lụy đến triều đình cùng hoàng thượng. Đến lúc đó Thảo Nguyên Chư Bộ liên hợp lại đối kháng triều đình, sự việc rồi sẽ trở nên một phát mà không thể vãn hồi. Trái lại, nếu ngươi thất bại lại bại lộ thân phận, triều đình có thể nói là cá nhân của ngươi hành vi, hoặc là nhiều nhất liên lụy đến ta, cùng triều đình cùng hoàng thượng không quan hệ, trong đó lợi và hại ngươi nên đã hiểu. Tiếp theo, Cẩm Y Liễu vệ một mực tìm kiếm trước thái tử tung tích, tinh lực của bọn hắn không trên người Mông Cổ. Đột nhiên đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho bọn hắn, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Một điểm cuối cùng, Lý Định Quốc nói đến đây dừng một chút, chuyện này sẽ lướt qua Tam Biên Tổng đốc, binh bộ, nội các cùng với Ti Lệ giám, trực tiếp hướng bệ hạ báo cáo. Làm xong là một kiện thiên đại công lao, có thể khiến cho tất cả tông tộc cùng theo một lúc trở mình. Chúng ta cũng được ngũ người, há có thể đem công lao chắp tay tặng cho Cẩm Y Liễu vệ. Nhạc Chấn Bang bừng tỉnh đại ngộ, đa tạ đại nhân dạy bảo, mặt tướng đã hiểu. Lý Định Quốc chỉ vào hòm, cho ngươi 2 tháng thăm người thân giả, ngươi muốn trong lúc này hoàn thành nhiệm vụ. Không đủ tiền có thể lại muốn, nhân viên chính mình chuẩn bị, khi tất yếu có thể điều động thân quân của ta. Nhạc Chấn Bang hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định nói, đại nhân yên tâm, mặt tướng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Sùng Trinh 34 năm 16 tháng 3, Chu Tử Quýnh tại Hoàng Cực Điện hoàn thành đăng cơ đại điện, kế thừa hoàng vị. Dựa theo lệ cũ, tân hoàng đế đăng cơ phải lớn xá thiên hạ. Những phạm nhân khác còn dễ nói, trừ ra tội ác tày trời tất cả đều đặc xá. Nhưng mà đang nhìn đến Hồng Thừa chủ tên của, nội các thủ phụ Khâu Du lâm vào khó xử. Bình định Giang Nam về sau, Sùng Trinh xử tử một nhóm phạm nhân. Lưu lại Đông Lâm người đứng đầu Tiền Khiêm Ích cùng chức kế Liêu Tổng đốc Hồng Thừa chủ. Tiền Khiêm Ích đã bị quốc tử giám các học sinh mắng thổ huyết mà chết. Hồng Thừa chủ chẳng những còn sống, với lại sống rất thoải mái. Dù sao cũng là phụng chỉ xin cơm, rất nhiều người đều hoặc nhiều hoặc ít cho hắn một miếng ăn. Ngay tại Khâu Du do dự muốn hay không đem Hồng Thừa chủ tên báo lên lúc, một cái quan viên vội vã đi tới nói ra, "Đại nhân, ra đại sự." Khâu Du cũng không ngẩng đầu lên hỏi, "Chuyện gì sợ hãi?" "Hồng Thừa chủ chết rồi." Khâu Du ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn, "Chết rồi? Chết như thế nào?" "Bị tươi sống chết đói." Tên kia quan viên nuốt ngụm nước bọt tiếp tục nói ra, "Tiên đế băng hà về sau, Hồng Thừa chủ tượng thường ngày ăn xin cầu sinh. Dân chúng vốn là cực kỳ bi thương, nhìn thấy hắn còn sống sót sôi nổi sinh lòng chán ghét, liên hợp lại không cho hắn cơm ăn, thế là bị tươi sống chết đói." "Hô." Khâu Du thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Hồng Thừa chủ chết rồi phiền phức cũng liền hết rồi." Hắn khoát khoát tay, tiếp tục làm việc. Một canh giờ sau, hắn đem miễn trừ cả nước một năm thuế má chỉ ý định ra hoàn tất, giao cho Ti Lệ giám. Ti Lệ giám trước tiên đem phần này định ra thánh chỉ phóng tới Chu Tử Quýnh Long thư án bên trên. Nhìn nội dung phía trên, Chu Tử Quýnh bắt đầu do dự. Nếu tiếp tục miễn trừ ba tánh thuế má, quốc khố thì triệt để không có tiền. Nếu gặp được chiến sự hoặc là cái khác dùng tiền địa phương, triều đình đem đứng trước không có tiền có thể dùng hoàn cảnh. Thế nhưng không miễn trừ thuế má, lại sẽ ảnh hưởng uy vọng của hắn. Suy tính một hồi, Chu Tử Quýnh tự nhủ, tiền hết rồi có thể dãy, uy vọng vứt đi coi như khó tìm quay về. Nói đến đây, hắn phê Hồng đồng ý nội dung phía trên. Làm như thế nào kiếm tiền đâu? Chu Tử Quýnh suy đi nghĩ lại, nghĩ tới hai chữ, xét nhà. Thế nhưng tại chép người đó ra vấn đề này, Chu Tử Quýnh lần nữa lâm vào khó xử. Đông Lâm Đảng nguyên khí đại thương, không thể tiếp tục chèn ép. Chương 1343, hoàn tất cả nghĩ, 222, chương 1343, hoàn tất cả nghĩ, 222. Cái khác đảng phái cùng sĩ thân Giang Nam tại Bình Giang Nam trong lúc đó bị chỉnh quá sức, không thể di chuyển. Tập đoàn Huân Quý có hai cái, theo thứ tự là Tân Huân Quý cùng Cửu Huân Quý. Tân Huân Quý mặc dù đều là cha hắn Sùng Trinh để bật lên, nhưng cũng thuộc về hắn người, không thể di chuyển. Cửu Huân Quý tại Bình Giang Nam trong lúc đó chết thì chết, trốn thì trốn, cũng không thể di chuyển. Càng nghĩ, Chu Tử Quýnh nghĩ đến một cái tên, Vương Chi Tâm. Cái thằng này phú khả địch quốc lại không thành thật, thanh danh lại kém. Xử lý hắn chẳng những có thể đền bù quốc khố thiếu hụt, còn có thể thắng được thanh danh. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Chẳng qua hắn hiểu rõ chính mình mới bước lên đại bảo, lúc này động thủ có chút nóng nổi. tất cả phải chờ tới thời cơ chín muồi mới được. 16 tháng 4, Trịnh Thành Công theo Phúc Kiến đi vào kinh sư. Hắn ở đây Càn Thanh Cung cùng Chu Tử Quýnh nói chuyện một tiền, tại màn đêm buông xuống thời mới ly khai hoàng thành về đến khách sạn. Hắn trưởng tử Trịnh Kinh ngay lập tức bưng lên một ly trà, "Cha, uống trà." "Ừm." Trịnh Thành Công tiếp nhận chén trà, đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. Trịnh Kinh hỏi, "Cha, bệ hạ đột nhiên triệu chúng ta vào kinh là vì tìm kiếm trước thái tử sao?" "Xuyệt." Trịnh Thành Công làm ra im lặng thủ thế cũng hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Trịnh Kinh vội vàng câm miệng. Trịnh Thành Công đầu tiên là thông qua khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn mấy lần, lại mượn ngược lại nước rửa mặt cơ hội tại ngoài phòng chờ đợi một hồi. Xác định phụ cận không ai sau hắn mới đóng cửa phòng nhỏ giọng nói với Trịnh Kinh, "Đây là kinh sư, khắp nơi đều có cẩm y liễu vệ, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được." Trịnh Kinh cúi đầu, "Đúng, cha dạy phải." Nhìn còn chưa nhược quán nhi tử, Trịnh Thành Công lại cảm thấy chính mình lời nói mới rồi có chút nghiêm khắc. Thế là lại gần hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của đối phương, "Không nên trách cha nói chuyện khó nghe, đây đều là vì tốt cho ngươi." Trịnh Kinh dùng sức gật đầu, "Nhi tử ghi nhớ phụ thân dạy bảo." "Ừm." Trịnh Thành Công nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục ngồi ở trên ghế uống trà. Uống một hồi, Trịnh Thành Công hạ giọng, "Có một số việc vốn không muốn cùng ngươi nói, nhưng ngươi là trong nhà trưởng tử, cho nên ta không thể không nói." Trịnh Kinh đứng thẳng người, bày ra một bộ lắng nghe tư thế. Trịnh Thành Công lần nữa hạ giọng, "Nghe nói Thi Lang tại Bạ Tạ Vị ạ giúp người Hà Lan làm việc, Lưu Khổng Chiêu thì chạy trốn tới đảo Lũ Giòn cầm cố Phật Lang Cơ người dẫn đường. Bất kể là thật là giả, chúng ta đều muốn đi chỗ nào tìm kiếm một phen, cho bệ hạ cùng triều đình một câu trả lời thỏa đáng. Từ nay về sau chúng ta Trịnh gia trên người nhiều mấy cái gánh, theo thứ tự là tạo thuyền, ra biển, mượn buôn bán danh nghĩa tìm người, nhất là người kia, chỉ Chu Tử Lãng. Khi tìm thấy người kia trước đó, chúng ta Trịnh gia đoàn buôn không thể rời khỏi Hải Dương." Trịnh Kinh lập tức giật mình, cái này cần tạo bao nhiêu thuyền?" Trịnh Thành Công đưa tay phải ra ngón trỏ. Phiên ngoại kính cần nghe theo người không khốn không việc bình, nhảy nhót người tùy mạnh tất giết. Trịnh Kinh hỏi, 100 chiếc?" Trịnh Thành Công lắc đầu. Trịnh Kinh trừng to mắt, lẽ nào là 1000 chiếc?" Trịnh Thành Công vẫn lắc đầu. "Một vạn con thuyền? Điều đó không có khả năng đi." Trịnh Thành Công cười khổ một tiếng, "Là một thẳng tạo ý nghĩa." "A." Trịnh Kinh quá sợ hãi, "Cái này cần bao nhiêu bạc a?" "Chỉ sợ là một cái thiên văn sổ tự." Trịnh Thành Công nhìn về phía hoàng thành phương hướng, "Tiền không là vấn đề." Bệ hạ nói, "Tạo thuyền tiền do nội nô ra, chúng ta chỉ cần ra người là được, ra biển thương mại tiền kiếm được cho chúng ta một bộ phận, còn lại một bộ phận tiếp tục tạo thuyền, một bộ phận giao về nội nô, dùng cho cấp cho nội đỉnh chi tiêu cùng với tông lộc phiên vương." Trịnh Kinh nháy mắt, nét mặt phức tạp. Hắn hiểu rõ từ hôm nay trở đi, bọn hắn gia tộc Trịnh thị liền leo lên đại minh hoàng đế bảo thuyền. Đối bọn họ mà nói đã là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Trịnh Kinh năng đã hiểu đạo lý, Trịnh Thành Công lại làm sao không hiểu. Hắn tự biết thân vai gánh nặng, chỉ dựa vào chính mình rất khó gánh chịu. Không bằng trước giờ nói cho nhi tử, nhường giúp mình chia sẻ một chút. Tại Trịnh Thành Công ánh mắt mong đợi bên trong, Trịnh Kinh dùng sức gật đầu, "Cha ngài yên tâm, ta cũng nhớ kỹ." Trịnh Thành Công hơi cười một chút, liếc nhìn Trịnh Kinh một cái, sau đó mở cửa phòng nhìn về phía bầu trời phương xa. Chỗ nào sáng phách nô lên cao bảo kính thăng, trưởng bạn nói củ ngàn giảm rõ. Đại Minh Thiên Sách năm đầu tháng giêng 18, đăng cơ tháng thứ 9, Đại Minh hoàng đế Chu Tử Quýnh đột nhiên nhận được nội các thủ phụ Khâu Du đơn xin từ chức. Hắn vì tuổi tác đã cao làm lý do đề xuất từ quan trở lại quê hương. Chu Tử Quýnh đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn đã không có đồng ý, cũng không có phản đối, mà là đem Khâu Du tấu sớ lưu bên trong. Khâu Du bất đắc dĩ, chỉ có thể gặp mặt Chu Tử Quýnh chào từ giã. Chu Tử Quýnh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Khâu các lão, không phải chấm không nghĩ để ngươi hồi hương dưỡng lão, thượng chấm vừa đăng cơ không lâu, triều đình chính là lúc dùng người, ngươi đi lần này chấm làm sao điều khiển triều đường?" Khâu Du lão luyện địa trả lời, "Bệ hạ, thần cũng không muốn rời khỏi triều đường, có thể thần cơ thể đã không được. Suy xét đến triều đình tình huống trước mắt, thần giới thiệu một vị năng thần thay thế thần đảm nhiệm nội các thủ phụ." Chu Tử Quýnh lại khách sáo một phen, do hỏi, "Khâu các lão giới thiệu ai?" "Phương Nhạc Cống." Chu Tử Quýnh híp mắt, không có tỏ thái độ. Khâu Du bắt đầu giải thích, "Phương Nhạc Cống chẳng những là một vị hiền thần, còn là một vị năng thần. Hắn đảm nhiệm hộ bộ thượng thư trong lúc đó đem hộ bộ quản lý ngay ngắn rõ ràng, chỉ là tại phổ biến cải cách tiền tệ thời nhận Đông Lâm đảng xa lánh, bị ép rời khỏi triều đường. Hiện tại chính thanh nhân hòa, thần cho rằng vừa vặn có thể lại lần nữa bắt đầu dùng Phương Nhạc Cống, cử động lần này vừa năng hiện lộ rõ ràng bệ hạ lòng yêu tài, cũng có thể quản lý tốt quốc gia, có thể nói nhất cử lưỡng tiện." Chu Tử Quýnh lại khách sáo một phen sau mới chậm rãi nói ra, "Đã như vậy, vậy liền triệu Phương Nhạc Cống vào kinh." Khâu Du cúi đầu trên mặt ý cười, "Thần tuân chỉ." Mùng 1 tháng 3, Phương Nhạc Cống theo Hồ Quảng quê quán đuổi tới kinh sư. Trực tiếp nhường hắn tiếp nhận nội các thủ phụ cũng không hợp quy củ. Cho nên tại nội các thủ phụ Khâu Du cùng lục bộ cựu khanh chủ yếu quan viên đề cử dưới, Phương Nhạc Cống đảm nhiệm lễ bộ thượng thư. Sau 3 tháng, Khâu Du từ quan trở lại quê hương, Phương Nhạc Cống tiếp nhận nội các thủ phụ vị trí. Hắn làm thủ phụ ngày thứ 2, một cái gọi Phùng Đoan Hương ngự sử tại trên triều đình ra ban nói ra, "Bệ hạ, thần vạch tội Đông Sưởng Đô đốc Vương Chi Tâm ăn hối lộ trái pháp luật, kết bè kết cánh, xem mạng người như cỏ rác, mời bệ hạ trả rõ." Phương Nhạc Cống nhíu mày lại, cảm thấy có chút không ổn. Sớm không bắn hặc muộn không bắn hặc, hết lần này tới lần khác hắn vừa lên làm nội các thủ phụ thời vạch tội. Đây là dự định mượn hắn tay đi đối phó Vương Chi Tâm. Người kia sẽ là ai chứ? Hiện nay bệ hạ, xác suất lớn không phải vì quá trình không đúng. Dựa theo Chu Tử Quýnh tính cách, nếu như muốn di chuyển Vương Chi Tâm, bước đầu tiên là đem người khống chế được, mà không phải để người vạch tội. Có thể Vương Chi Tâm lúc này tựa người không việc gì giống nhau đứng trên triều đường. Nếu như không phải Chu Tử Quýnh, này sẽ là ai đây? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng ai là phía sau màn hát thủ, một cái hộ khoa cấp sự trùng cũng đứng ra nói ra, "Thần tán thành." "Thần tán thành." Một cái ngự sử nói, "Thần cũng tán thành." Một cái khác ngự sử nói, ngắn ngủi trong chốc lát, lại có hai cái quan viên tỏ thái độ. Những người này cũng có một cái điểm giống nhau, mặc dù trong tay quyền lực không nhỏ, nhưng chức quan cũng không cao. Thuộc về có quyền lực, lại lật không khởi phong lãng người. Chu Tử Quýnh mặt không thay đổi ngồi trên long ỷ, lặng lặng chờ đợi. Hắn mặc dù đã sớm muốn động Vương Chi Tâm, nhưng mà tại không có làm rõ ràng người giật dây trước, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vương Chi Tâm đối đột nhiên xuất hiện vạch tội rất cảm thấy bất ngờ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt như dao ở chỗ nào bốn người trên mặt sẽ qua, sợ tới mức bốn người kia hoặc lui lại nửa bước hoặc túi thấp đầu. Bệ hạ, Vương Chi Tâm hướng phía Chu Tử Quýnh quỳ xuống, nô tỳ hoan uổng, mời bệ hạ minh xét. Chu Tử Quýnh nhìn về phía Phương Nhạc Cống, ung dung hỏi, Phương các lão, ngươi thấy thế nào? Phương Nhạc Cống trong lòng trầm biếm, ta thấy thế nào? Ta ngồi nhìn xem. Chẳng qua hắn chỉ dám trong lòng trầm biếm, không dám nhận mọi thuyết ra đây. Tại mọi người nhìn chăm chú, Phương Nhạc Cống bình tĩnh nói ra, thần cho rằng mọi thứ đều phải giảng bằng chứng, vạch tội người khác cũng không ngoại lệ. Ngự sử Phùng Đoan Hư ngay lập tức nói ra, Phương các lão nói không sai, xác thực được giảng bằng chứng. Nói xong, hắn theo ống tay áo trong xuất ra một cái sổ sách cao cao nâng quá đỉnh đầu, đây là Vương Chi Tâm tham ô chứng cứ phạm tội, mời bệ hạ xem qua. Chu Tử Quýnh sai người tiếp nhận sổ sách, lại không trước mặt mọi người xem xét, mà là vội vàng kết thúc lên triều. Về đến Càn Thanh Cung, hắn hỏi bên người cầm y liễu vệ chỉ huy sứ Vương Quốc Hưng, cái này Phùng Đoan Hư lai lịch gì? Vương Quốc Hưng xuất ra vừa tìm đến tài liệu trả lời, Phùng Đoan Hư, nam trực lệ Tô Châu phủ trưởng Châu huyện người, hắn phụ Phùng Lục, tổ phụ Phùng Mộc Long. Chờ một chút, Chu Tử Quýnh ngắt lời Vương Quốc Hưng, Phùng Mộc Long. Tên này sao có chút quen hay? Vương Quốc Hưng trả lời, cái này Phùng Mộc Long là viết thoại bản, tiểu thuyết, bệ hạ hẳn là nhìn qua hoặc nghe qua lời nói của hắn bản, cho nên cảm thấy tên này có chút quen hay. Chu Tử Quýnh gật đầu, chẳng thể trách. Hắn cầm lấy Phùng Đoan Hư giao lên chứng cứ, nhìn một hồi liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện bằng chứng thượng chữ viết có chút quen mặt, nhưng lại nghĩ không ra là của ai chữ. Vì thế hắn đem bằng chứng giao cho nội các phân biệt chữ viết. Sau nửa canh giờ, nội các truyền đến thông tin, bằng chứng thượng chữ viết cùng trước nội các thủ phụ Tạ Tam Tân chữ viết cực kỳ tương tự, hẳn là ra tay hắn. Chu Tử Quýnh nháy mắt, hừ lạnh một tiếng, Tạ Tam Tân không hổ là có thể đẩy cải cách tiền tệ người, vì không bị truy chứ, lại dùng Vương Chi Tâm đầu người đến tha thứ tội của mình. Thôi, nể tình ngươi Bình Giang Nam trong lúc đó chưa bao giờ từng đứt đoạn quân lương phân thượng, thì không truy cứu tội lỗi của ngươi. Vương Quốc Hưng đứng ở bên cạnh, bắt đầu chờ mong. Bọn hắn cẩm ý liề vệ đã sớm nhìn Vương Chi Tâm không vừa mắt. Nếu Vương Chi Tâm năng đưa tại trong tay hắn, hắn đời này cũng coi như đáng giá. Uống xong trong chén trà, Chu Tử Quýnh nhìn về phía dưới đài, Vương Quốc Hưng, thần tại đi thăm dò. Là cẩm ý liề vệ tra rất nhanh, không đến 3 ngày thì tra ra hàng loạt gây bất lợi cho Vương Chi Tâm chứng cứ. Nghe tới Vương Chi Tâm giấu kín tài sản cao tới mấy ngàn vạn hai lúc, Chu Tử Quýnh cuối cùng đã quyết định quyết tâm. Hắn đứng ở Càn Thanh Cung cửa điện bên cạnh, trầm giọng hạ lệnh, triệu tập cẩm ý liề vệ cùng dũng vệ doanh, chia binh hai đường đi lấy người. Tốc độ phải nhanh, thủ đoạn muốn hung ác, khi tất yếu có thể không lưu người sống. Đúng rồi, còn nhớ phái người cho Thuận Lễ Vương cùng Thuận Nghĩa Vương phủ chia ra đưa đi 5 vạn lượng bạc, giúp bọn hắn trùng kiến vì hỏa hoạn bị thiêu hủy vương phủ. Vương Quốc Hưng ánh mắt có chút phức tạp liếc nhìn Chu Tử Quýnh một cái, đúng, thần ngay lập tức đi xử lý. Theo Chu Tử Quýnh ra lệnh một tiếng, cao cao tại thượng Đông Sưởng Đô đốc Vương Chi Tâm tan thành mây khói. Đông Nam mặt biển, thuyền buôn phía trước, chiến thuyền ở phía sau, bọn hắn tạo thành liên hợp biên đội, lái về phía biển cả. Thảo Nguyên Tây Bắc, người Mông Cổ bắt đầu lẫn nhau chém giết, bộ tộc Dùn Gạ rất nhanh cũng tham dự đi vào. Bộ tộc Khổ Sụt bị trong ngoài giáp công, không thể không trả giá đắc quy thuận Đại Minh. Trước đây, bọn hắn cùng bộ tộc Mẹt tranh chấp thuộc về trong ngoài mâu thuẫn, Đại Minh sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở bộ tộc Mẹt bên này. Hiện tại, bọn hắn cùng thổ mặc đặc tranh chấp thuộc về nội bộ mâu thuẫn, triều đình Đại Minh lựa chọn ở giữa khi cùng chuyển lao. Đồng thời vì giúp bộ tộc Khổ Sụt giải quyết phiền phức, Lý Định Quốc gươm ngựa sẵn sàng, xâm nhập Thảo Nguyên cùng bộ tộc Dùn Gạ tác chiến. Liêu Đông biên cảnh, Lý Hiến Trung bắt đầu thành lập quân viễn trình, chuẩn bị dùng để gậy ông đập lưng ông phương thức đối phó La Sát. Đối mặt chung quanh cường địch cùng tiềm ẩn uy hiếp, Đại Minh hoàng đế Chu Tử Quýnh cũng không thỏa hiệp cũng không e ngại. Bởi vì hắn chẳng những có một chi cường đại quân đội, còn có tràn đầy quốc khố. Đồng thời còn có một trái tim hoài nhân tử, lại vũ dung hiếu chiến trái tim. Chính như Vạn Lịch hoàng đế làm năm bình ủy chiếu thượng viết như thế: "Ta quốc gia nhân ân cuồn cuộn, kính cần nghe theo người không khốn không viện binh, nghĩa võ phấn dương, nhảy nhót người tùy mạnh tất giết." Phiên ngoại hết.